nghi ngờ trong lúc thực hành ấy là một cái trở ngại rất là lớn trong cái việc thực hành. Có lẽ là dưới thời Đức Phật người ta dễ tu hơn là bởi vì người ta ít nghi hơn. Giờ thì con người ngày ấy rất là chất phác, thậm chí chữ viết còn chưa có, chữ viết chưa có, còn người ta không có phương tiện đi lại nhiều như bây giờ. Có khi cả cuộc đời người ta chỉ quanh quanh quẩn quẩn trong cái làng của người ta, với cánh đồng, với con trâu, đồng ruộng, hoặc quanh quẩn một hai cái làng bên cạnh. Dân cư rất là thưa thớt và xa, và người ta vô cùng chất phác, người ta không là quen với chuyện lừa lọc, với đủ mọi thông tin mà mình không biết đúng hay sai như bây giờ. Người ta không có internet, người ta không có đủ loại sách, người ta không có đủ loại thầy, người ta không có bao nhiêu những nguồn thông tin như bây giờ. Thế nên là tâm con người ta vô cùng thuần hậu và chất phác, thuần hậu và chất phác vô cùng. Là chính vì vậy khi người ta gặp Đức Phật, người ta đào lòng tin, là người ta tin hết mình, người ta không nghi ngờ, mà người ta thực hành một cách hết mình với những gì mà Đức Phật dạy. Người ta không có tâm nghi nhiều như bây giờ. Chính vì thế nên có lẽ là họ dễ thực hành hơn và dễ đắc đạo hơn bây giờ. Tại sao mà trong kinh chúng ta hay nghe những câu chuyện về Đức Phật thuyết pháp xong một cái không biết bao nhiêu người đắc đạo quả? Hoặc là trong kinh chúng ta cũng thấy những cái đoạn mà nghe rất là khích lệ. Vị ấy sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống hông gia đình, sống trong phạm hạnh một thời gian. Sau một thời gian nhiệt tâm tinh cần, vị ấy đã chứng được đạo quả giải thoát. Vị ấy đã buông bỏ gánh nặng, đã không còn quay lại cõi đời này, và vị ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Nghe rất là đơn giản. Mình hiện nay tu mãi chẳng đâu đến đâu cả, thông tin nhiều quá. Nên là trong quá trình thực hành có cái gì nghi ngờ là phải hỏi. Kể cả có những cái điều mà mình nghĩ nói ra sợ bất kính cũng cần phải nói ra, không có gì bất kính cả. Nếu mà thực sự của mình chỉ là thực hành pháp, muốn hiểu pháp, không có gì là bất kính hết. Có một vài người có nói với sư như thế này, là họ cảm thấy cái phương pháp thực hành của Thiền viện Pháp Ốc rất là rõ ràng, các bước tuần tự rất là rõ ràng, ABC, từ bắt đầu là có quang tướng, xong rồi đến khi mà đến sơ thiền nhảy lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi từ đó bắt đầu là quán thấy 28 loại sắc pháp ở trong cơ thể, thấy được danh sắc, rồi bắt đầu quán nhân duyên, thấy được kiếp trước, kiếp trước nữa, thấy được kiếp sau, thấy được quan hệ nhân duyên, đấy là đắc được cái tầng tuệ thứ hai. Người ta cảm thấy đạo lộ rất là rõ ràng, nhiều người có nói với sư như vậy, và họ cảm thấy rất là tin tưởng bởi vì nó rất là rõ ràng. Còn bên hành trình quán, hành trình tuệ thì đôi khi họ cảm thấy không rõ ràng, chẳng có một cái mốc nào để cho xác định họ đang ở đâu cả. Chúng ta bị tâm nghi rất là nhiều. Để mà đắc đến đạo quả Niết Bàn thì con người ta phải trải qua, phải chứng đắc được 16 tầng tuệ, 16 tầng tuệ giác. Nhưng mà các tầng tuệ giác mô tả trong sách vở nó hoàn toàn chỉ là kiến thức lý thuyết, đã khác xa những gì chúng ta nghĩ. Do vậy nên chúng ta cảm thấy rất là mơ hồ, nó chẳng có một cái tiêu chí gì xác định một cách rõ ràng cả. Tuy nhiên Đức Phật có nói cái việc thực hành thanh tịnh tâm mình nó trải qua 7 giai đoạn thì chúng ta cần phải nắm vững. Nó gọi là thất thanh tịnh, 7 giai đoạn thanh tịnh tâm. Dù bất cứ phương pháp thiền nào, dù bất cứ cái gì, chúng ta cũng đều phải trải qua 7 cái giai đoạn đó. Nếu chúng ta nắm vững điều đó thì chúng ta sẽ không bị nghi nữa. Chúng ta đến đây hành thiền để làm gì? Chúng ta hành thiền để thanh tịnh tâm mình. Tâm mình vốn rất là nhiễm ô, tham sân si rất là nhiều, qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Do vậy nên chúng ta mới hành thiền để tâm chúng ta trở nên trong sạch hơn. Chúng ta không còn bị tham nữa, không còn bị sân nữa, không còn mê mờ nữa, Và khi không còn tham sân mê mờ thì chúng ta sẽ giải thoát khỏi mọi đau khổ. Đó là điều chúng ta đang làm, đúng không? Cái quá trình đó gọi là quá trình thanh tịnh hóa. Thanh tịnh hóa là gì? Lọc bớt những cái nhiễm ô ở trong thân mình ra. Chúng ta tu này là chúng ta đang lọc bớt nhiễm ô đi. Mỗi ngày chúng ta lại ít tham hơn một ít, ít sân hơn một chút. Chúng ta lại rõ ràng hơn một tí, ít si hơn. Càng thực hành nhiều thì cái tâm si nó càng ngày càng ít đi, và cái nghi ngờ càng ngày càng giảm đi. Và chúng ta càng nhiều đức tin với con đường mình thực hành, chúng ta tin chắc rõ ràng vào những gì mình đang làm, chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, chắc chắn sẽ mang lại cho mình trí tuệ và giải thoát. Và chúng ta càng ngày càng xa rời khỏi con đường bụi bặm của đời. Đó là con đường thanh tịnh của mình. Và cái cách thực hành thế nào để cho chúng ta thanh tịnh được tâm mình như thế, đó là cách thực hành đúng. Thì Đức Phật có nói rằng ấy, là cái con đường thanh tịnh của chúng ta là có 7 giai đoạn, gọi là thất thanh tịnh. 7 giai đoạn thanh tịnh này thì trong kinh có ví dụ như là 7 cái trạm xe. Ví dụ mình đi từ đây về thành phố, mình phải qua 7 trạm xe. Qua xe ngựa đi chẳng hạn. Thế đi từ trạm này đến trạm kia nó dừng lại, mình nghỉ ở đấy một lúc, xong chúng ta lại đi một cái xe khác, bắt một cái xe khác đến trạm thứ hai. Và 7 trạm, đến cái trạm thứ 7 là chúng ta đến đích. Thì 7 giai đoạn thanh tịnh cũng là 7 cái trạm xe như thế. Thì chúng ta không thể nào mà đi cái đoạn thứ 7 đầu tiên được, hoặc đoạn thứ 4 đầu tiên được. Và cái trạm xe đầu tiên là chúng ta phải đi đầu tiên, đúng không? Và rồi hết cái trạm xe thứ nhất, hết cái đoạn đường thứ nhất, đến cái trạm xe thứ hai thì chúng ta mới bắt tiếp được cái đoạn xe thứ hai. Đi từ đây ra ngoài là chúng ta phải đi bộ trước. Đi bộ xong đến lúc mà được đi được thì chúng ta mới đi xe ngựa hoặc đi xe máy. Cho đến khi ra tận đường nhựa thì lúc đó chúng ta mới bắt ô tô. Không thể nào mà ngay từ đây mà chúng ta đã đi ô tô ngay lập tức ra bên ngoài được. Do vậy nên 7 giai đoạn thanh tịnh nó phải có tuần tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Không thể nào đảo lộn được. Do vậy cái đó rất là rõ ràng. Cái giai đoạn thanh tịnh đầu tiên Đức Phật nói với chúng ta khi thực hành giáo pháp, người ta gọi là giới tịnh. Giai đoạn thứ hai gọi là tâm tịnh. Giai đoạn thứ ba gọi là kiến tịnh. Giai đoạn thứ tư gọi là đoạn nghi tịnh. Giai đoạn thứ năm gọi là đạo phi đạo chi kiến tịnh. Giai đoạn thứ sáu gọi là đạo chi kiến tịnh. Giai đoạn cuối cùng, giai đoạn thứ bảy gọi là chi kiến tịnh. Toàn những danh từ Phật học nghe rất là nhức đầu. Ngày xưa hồi mới đầu nghe sư cũng chẳng hiểu nó là cái gì cả. Tạm thời chúng ta không dùng những danh từ Phật học đó. Chúng ta giải thích một cách rõ ràng nhất, dễ hiểu nhất, để làm sao mà những người như dưới thời Đức Phật không biết một chữ nào, không hiểu mấy cái chữ Hán Việt đó mà người ta vẫn có thể hiểu về thực hành được. Giai đoạn thứ nhất, giới tịnh, tức là thực hành giới, thực hành những tiêu chuẩn đạo đức cơ bản để cho tâm mình nó thanh tịnh. Bình thường nếu chúng ta không hiểu cái gì là xấu, cái gì là ác, cái gì là phạm giới thì chúng ta làm một cách hoàn toàn là vô tư. Xã hội làm thế nào chúng ta làm như thế. Chúng ta nói dối quen miệng, chúng ta cũng thấy đấy là việc hết sức bình thường. Chúng ta không coi đó là việc xấu, việc ác. Và bởi vì không coi đó là việc xấu, việc ác nên chúng ta càng ngày làm càng nhiều. Và do đó tâm chúng ta nhiễm ô, chúng ta trở thành một con người hoàn toàn xấu. Còn khi chúng ta biết rằng việc đó là việc xấu, việc ác, việc đó thực hiện nó sẽ dẫn mình đi xuống, dẫn mình nhiễm ô, đưa đến đau khổ, không đưa đến hạnh phúc, thì tự khắc chúng ta sẽ làm ít dần đi. Và do đó chúng ta thanh tịnh dần, con người chúng ta trở nên đỡ xấu ác hơn, ngày càng thiện hơn. Cái giai đoạn thứ nhất gọi là giới thanh tịnh, tức là chúng ta giữ giới. Giữ giới cũng giống như chúng ta lập một cái hàng rào bao quanh nhà mình, cho những con vật có hại nó không vào, kẻ trộm kẻ cắp nó khỏi vào. Bởi vì giới là một cái mà những cái hành động thô tháo nhất chúng ta phải dùng giới để mà ngăn chặn. Chúng ta phải hiểu thế nào là nghiệp, thế nào là quả của nghiệp. Chúng ta biết rằng ấy, khi làm một việc xấu, việc ác, nhất định cái quả của chúng ta sẽ là chịu khổ đau ngay trong kiếp này, hoặc trong kiếp kế, hoặc trong những kiếp sau nữa. Chúng ta hiểu rằng ấy, là mình là chủ nhân của chính số phận của mình. Mình đang tự tạo lên số phận của mình do những việc thiện hay việc ác mình làm hiện nay. Khi chúng ta hiểu thật rõ điều đó thì chúng ta tự khắc sẽ chọn việc làm tốt, chứ không ai chọn việc làm xấu cả. Không ai tự nhiên là chọn mình đau khổ cả. Ai cũng chọn hạnh phúc, đúng không? Ai cũng chọn an lạc. Do vậy khi chúng ta hiểu được nguyên nhân của hạnh phúc và an lạc là giới hạnh, là việc làm thiện, thì chúng ta sẽ chỉ làm thiện mà chúng ta sẽ không làm ác nữa. Do vậy để hiểu và để thực hành được giới thì chúng ta phải hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đang có trách nhiệm đối với chính bản thân mình, với số phận của mình. Những gì chúng ta làm trong ngày hôm nay sẽ quyết định ngày mai chúng ta là người như thế nào. Chúng ta chịu trách nhiệm về bản thân mình, đó là điều đầu tiên. Có cái hiểu biết đó thì chúng ta mới có thể giữ giới. Khi chúng ta làm một việc gì xấu, chúng ta phải trả quả ngay trong hiện tại. Bây giờ chúng ta lỡ lấy cắp một cái gì đó ở đây, quả ngay trong hiện tại là gì? Mặc dù tất cả mọi người đều không biết, không ai truy tố mình cả, nhưng mà quả ngay trong hiện tại là gì? Là chúng ta cảm thấy bất an, lo sợ người ta phát hiện ra. Và thứ hai là chúng ta cảm thấy mất lòng tự trọng đi. Chúng ta cảm thấy không tôn trọng mình được nữa. Chúng ta cảm thấy mình là một người xấu. Và chúng ta luôn luôn sợ người khác biết mình là người xấu. Cái cảm giác đó nó không chỉ theo mình trong mỗi ngày hôm nay, nó còn theo mình trong rất nhiều ngày tiếp theo. Mỗi khi mình gặp lại cái người mà mình đã lấy cắp đồ của người ta, tự khắc trong tâm mình nảy sinh một cái sự ăn năn hối hận. Hoặc là không ăn năn hối hận thì vẫn còn day dứt, vẫn còn lo sợ. Hoặc là một cái cảm giác gì đó rất thấp kém, thua kém, tội lỗi. Cái cảm giác đó là cái cảm giác rất khó chịu, cái cảm giác đó theo mình rất là lâu. Và chính cái đó là cái nghiệp mà chúng ta phải trả. Do vậy nên giữ giới nó làm cho chúng ta hướng về con đường thiện. Giữ giới làm cho chúng ta không khởi đến những tâm bất thiện tiếp theo. Ví dụ như ăn năn, hối hận, day dứt, cảm giác tội lỗi, cảm giác mất lòng tự trọng. Và khi chúng ta làm một việc thiện, lúc đầu thì rất là khó. Nhưng mà làm lần thứ hai chúng ta thấy dễ hơn, làm lần thứ ba chúng ta dễ hơn. Và nếu mà làm nhiều lần thì nó trở thành bản chất của mình. Tự nhiên mình trở thành một con người tốt, một con người thiện. Còn nếu chúng ta không làm việc thiện thì nhất định chúng ta sẽ làm việc ác. Đức Phật có nói điều đó. Những ai mà không chuyên tâm làm việc thiện, tâm người ấy nhất định sẽ hướng làm việc ác. Đừng nghĩ rằng mình không làm việc thiện thì tâm mình nó sẽ như thế. Không. Con người chỉ có hai lựa chọn, một là thiện, hai là ác. Không bao giờ đứng giữa cả. Cái người mà đứng giữa thiện ác, người đã vượt qua ra khỏi thiện ác là bậc thánh. Người ta vượt ra khỏi thiện ác chứ không phải người ta đứng giữa. Do vậy nên chúng ta không lựa chọn làm việc thiện, nhất định tâm sẽ hướng về việc ác. Giữ giới là chúng ta ngăn tâm làm những điều ác. Khi chúng ta ngăn những điều ác thì tự khắc tâm sẽ hướng về điều thiện, đúng không? Bây giờ bảo chúng ta lương tháng có 1 triệu, bảo chúng ta bỏ 800.000 ra làm từ thiện rất là khó, đúng không? Khó lắm, không ai thuyết phục nổi. Nhưng mà bây giờ bảo chúng ta, anh không cần phải bỏ tiền của anh ra, vì anh đừng đi lấy của không cho thôi, anh đừng đi lấy cắp của người khác, dễ hơn không? Dễ hơn rất là nhiều, đúng không? Không phải tiền của mình, mình không lấy của người ta, ok được. Do vậy chúng ta giữ giới làm cái việc ấy rất là dễ. Khi chúng ta biết tôn trọng cái tài sản của người khác, tự khắc chúng ta có lòng tự trọng, và tự khắc chúng ta có tình thương, chúng ta không xâm phạm người khác. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy gì? Cái tâm thiện từ từ nó tăng trưởng, và chúng ta thấy rằng mình bỏ tiền ra làm từ thiện nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Do vậy nên giữ giới nó làm ngăn chúng ta làm điều ác, và đồng thời trong quá trình đó nó tăng trưởng các tâm thiện của chúng ta. Và đấy là một cái nền tảng căn bản đầu tiên, cái chặng xe đầu tiên mà chúng ta phải thực hiện. Đối với một người bình thường, Đức Phật nói rằng chỉ cần 5 giới là đủ. 5 giới là đủ để đến đạo quả, không cần nhiều. 5 giới đối với một người Phật tử, 5 giới đó là thường giới, tức là cả cuộc đời chúng ta luôn luôn giữ gìn 5 giới đó. Đó là tiêu chuẩn, bất cứ chỗ nào chúng ta cũng giữ gìn 5 giới đó. Thế nên tại sao mà ở đây chúng ta thọ Bát Quan Trai Giới rồi, nên khi đọc kinh chúng ta vẫn cứ thọ lại 5 giới, là bởi vì 5 giới đó là 5 giới thường xuyên trong cả cuộc đời mình. Còn bát quan trai giới là những người nào mình thọ bát quan thì mình mới thọ 8 cái điều đó thôi. Còn 5 cái điều đó thì bất cứ ngày nào chúng ta cũng thọ, chúng ta cũng đều giữ gìn cả. Đối với bậc xuất gia, giữ giới của người xuất gia. Nhưng mà Đức Phật nói rằng chỉ cần 5 giới là đủ để đến đạo quả. Sau giới thanh tịnh thì tiếp theo là đến tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là gì? Cái chạm xe thứ hai sau khi đến chạm thứ nhất rồi. Giới thanh tịnh khi giới chúng ta tốt đẹp rồi. Đừng mong là chúng ta đã hoàn hảo nhé. Khi giới hoàn hảo là chỉ khi đắc tầng thánh đầu tiên, đạo quả tu đầu hoàn chúng ta mới có giới hoàn hảo thôi. Do vậy nên chúng ta cố gắng giữ giới. Nhưng mà chắc chắn là giới không hoàn hảo. Chắc chắn là điều đó. Không sao cả. Mỗi khi phạm giới chúng ta lại tự nhắc mình lần sau mình không làm như thế nữa. Thế là được. Ok. Và chúng ta chân thành đối với điều đó. Chúng ta cố gắng giữ giới. Chúng ta không giữ giới vì đạo đức giả. Chúng ta không giữ giới để cho mọi người thấy rằng mình đang giữ giới, để cho người ta phải tôn trọng, kính trọng mình. Mà chúng ta giữ giới một cách chân thành, giữ giới vì lợi ích của chính bản thân mình, chứ không vì một cái gì khác. Thì sau khi mà hoàn thành cái đó thì chúng ta bước đến cái giai đoạn thứ hai, cái chạm xe thứ hai. Đi bộ rồi, bây giờ ra bắt đầu có xe ngựa, chúng ta lên xe ngựa đi. Giai đoạn thứ hai gọi là tâm thanh tịnh. Thế nào là tâm thanh tịnh? Đối với chúng ta ấy, khi đến đây ấy, chúng ta thấy nhất là những ngày đầu như này, chúng ta thấy tâm mình rất là lao xao. Ngồi trong vòng một tiếng đồng hồ ấy, không dưới 100 suy nghĩ, không dưới mấy chục hình ảnh nó hiện lên trong đầu, mấy trăm hình ảnh. Tâm chúng ta rất là lao xao, vọng động, nó không bao giờ ổn định. Do đó tâm thanh tịnh nó giúp chúng ta ổn định lại tâm mình. Nó ổn định lại tâm mình. Khi một cái bát nước này mà nó lao xao, thao động, hoặc là mình nhìn vào cái mặt ao, mặt hồ mà khi sóng nổi rất nhiều, chúng ta không bao giờ nhìn được phía dưới, đúng không? Bởi sóng quá nhiều. Thì khi nào mà cái sóng nó tĩnh lặng, mặt ao tĩnh lặng thì chúng ta nhìn được phía đáy nó có cái gì. Cũng y hệt như thế. Nếu mà mình muốn nhìn sâu vào trong thân tâm mình hiểu biết về thân tâm mình, hiểu biết về chính mình, nhìn ra những loại phiền não, vi tế bên trong, thì tâm chúng ta phải an tịnh trở lại, y hệt như cái mặt hồ tĩnh lặng đó. Nếu tâm chúng ta có những lao xao, có những lợn sóng của suy nghĩ, của phiền não, đủ mọi thứ, thì không bao giờ chúng ta nhìn sâu được không phía dưới tâm mình có những cái gì. Do vậy chúng ta không có trí tuệ. Giới sinh định, định sinh tuệ là chỗ đó. Tâm chúng ta phải định tĩnh, bình an, phải ổn định thì chúng ta mới có sự sáng suốt. Do vậy nên cái giai đoạn tiếp theo là rất quan trọng, là chúng ta phải ổn định tâm mình. Muốn ổn định tâm mình thì chúng ta làm thế nào? Trên nền tảng của giới, chúng ta bắt đầu thực hành ổn định tâm. Thiền sư Ajahn Chah có nói rằng ấy, là muốn thân mình khỏe mạnh thì chúng ta phải thường xuyên tập luyện, tập thể dục, đúng không? Nếu mà đời tập thể dục rõ ràng là người mình sẽ yếu ngay. Tập thể dục và lao động nhiều sẽ làm cho thân mình khỏe mạnh. Tức là phải để cho thân vận động thì nó mới khỏe mạnh. Thế muốn tâm khỏe thì làm thế nào? Muốn tâm khỏe phải để cho nó giữ yên. Muốn thân khỏe thì phải để cho thân vận động. Nhưng muốn tâm khỏe thì phải để cho tâm giữ yên. Rõ ràng khi chúng ta ngồi mà tâm nghĩ đủ mọi thứ lung tung, chạy hết cái việc này đến việc khác, thì tâm nó không yên, nó không an và nó không mạnh mẽ. Nhưng mà khi tâm chúng ta có sự tập trung, ổn định thì tâm chúng ta rất là mạnh mẽ. Do vậy nên muốn mà có cái tâm mạnh mẽ, muốn ổn định tâm thì chúng ta phải gì? Để cho tâm yên lặng. Muốn cho tâm yên lặng thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên có sự chú ý vào một số đề mục nào đó. Chẳng hạn như ở đây, chúng ta thứ nhất là chúng ta tập thư giãn, thoải mái để cho loại bỏ bớt những cái căng thẳng ở trong cơ thể. Rồi tiếp theo, trên cơ sở của sự thoải mái, thư giãn đó, tâm bắt đầu ổn định dần. Nó sẽ tĩnh lặng dần và chúng ta bắt đầu thấy hơi thở nó rõ hơn. Và chúng ta biết hơi thở, chú ý vào hơi thở. Như vừa rồi chúng ta thấy rất rõ. Sau khi mà nằm thư giãn, chúng ta thấy hơi thở rất là rõ, đúng không? Còn mới đầu vào ngồi chúng ta hoàn toàn có khi không thấy hơi thở đâu cả. Nhưng mà thư giãn xong chúng ta thấy hơi thở rất là rõ. Và chúng ta thấy tâm mình nó lắng đọng lại rất là dễ dàng. Nếu mà chúng ta không làm cái việc thư giãn đó, chúng ta ngồi có khi mình đánh vật nửa tiếng đồng hồ, vẫn thấy suy nghĩ, vẫn thấy mệt mỏi, vẫn thấy căng thẳng. Và không bao giờ tâm có thể lắng động một cách tự nhiên mà dễ dàng như thế. Nhưng mà thay vào đó chúng ta làm một việc rất là đơn giản là chúng ta thư giãn thật là thoải mái. Thì sau khi ngồi dậy chúng ta thấy rất là dễ dàng, chúng ta thấy hơi thở rất là rõ ràng và tâm nó không còn suy nghĩ nhiều nữa. Chúng ta rút ngắn được rất nhiều quãng đường, thay vì phải ngồi chiến đấu với phiền não, chiến đấu với đủ mọi tâm suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ, thì chúng ta chỉ cần nằm thư giãn 10-15 phút và sau đó chúng ta ngồi dậy hoàn toàn tươi mới, hoàn toàn tỉnh táo. Do vậy, thoải mái, thư giãn, đó là hai cái yếu quyết vô cùng quan trọng để chúng ta ổn định tâm. Sau khi thư giãn thoải mái thật là tốt thì chúng ta thấy hơi thở hiện lên rất là rõ. Chúng ta không phải cố ép tâm với hơi thở nữa. Lúc đó chúng ta chỉ cần ngồi nghỉ ngơi và để hơi thở nó tự động hiện rõ. Chúng ta thấy à, thân mình rất là tĩnh lặng. Và chúng ta thấy thở vào, thở ra, cái bụng nó phồng xẹp, cái ngực nó lên xuống, hơi thở nó qua lỗ mũi, vào ra một cách rất là rõ ràng. Và chúng ta chỉ là một cái người ngồi yên ở đấy để xem nó thôi. Chúng ta không phải làm gì hết. Chúng ta cũng chẳng mong cầu là tâm nó không được rời hơi thở. Chúng ta cũng chẳng phải chiến đấu với đủ mọi suy nghĩ nó đang lôi mình đi. Do vậy nên chúng ta thấy thiền rất là dễ dàng. Do vậy nên thư giãn là vô cùng quan trọng. Thư giãn, thoải mái. Và khi có sự thư giãn, thoải mái, chúng ta sẽ biết mình. Ba cái yếu quyết căn bản của thiền: thư giãn, thoải mái và biết mình. Luôn luôn chúng ta tự kiểm tra mình xem mình có ba cái đó không. Mình có thoải mái không, có thư giãn hay không, và có biết mình hay không. Thường xuyên kiểm tra, bất cứ lúc nào nhớ ra cái là chúng ta kiểm tra ngay. Không thư giãn thì thư giãn ra, không thoải mái thì thoải mái ra. Không biết mình thì chỉ cần quay lại, mình ý thức được mình đang như thế nào là biết mình. Rất là đơn giản. Giai đoạn thứ hai là tâm thanh tịnh. Sau khi mình biết hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng như thế thì dần dần tâm sẽ ổn định và tập trung. Nó sẽ không dễ dàng bị lôi kéo nữa và chúng ta cảm nhận một cái sự bình an, một sự tĩnh lặng ở bên trong. Và thực hành hàng ngày chúng ta đều thực hành như thế và tâm chúng ta tự nhiên ổn định dần. Trước kia mình có thể rất là bất an vì một việc nhỏ. Hoặc là một việc nhỏ cũng gây cho mình buồn bã, gây cho mình bất an, hoặc là sân giận rất là dễ dàng. Nhưng mà sau khi thực hành một thời gian chúng ta thấy tâm mình ổn định, tâm tính mình điềm đạm hơn, bình tĩnh hơn, không dễ dàng bị dao động, không dễ khởi cảm xúc. Và trong mọi việc chúng ta bình tĩnh và sáng suốt hơn rất là nhiều. Cuộc sống của chúng ta sống cũng ổn định và rõ ràng vững vàng hơn. Cái giai đoạn thứ hai gọi là tâm thanh tịnh này, nó có rất nhiều mức độ. Một số trường phái thiền thì đòi hỏi là phải đạt đến tận tứ thiền mới gọi là tâm thanh tịnh. Một số khác thì chỉ cần đến cận định là đủ. Và trong kinh điển có nói chỉ cần đến sát na định là đủ để đạt đến tâm thanh tịnh. Khi nào mà chúng ta hiểu được rằng chúng ta đạt đến cái trạng xe của tâm thanh tịnh thứ hai là khi năm cái loại triển cái ở trong tâm nó tạm thời vắng mặt, nó không có trong tâm, thì lúc đó là chúng ta đạt đến cái trạng xe thứ hai. Năm loại phiền não nào? Đó là khi chúng ta ngồi thiền thì tâm xáo động, gọi là trạo cử, đúng không? Tâm chúng ta nghĩ lung tung, chúng ta lăn tăn nghĩ chuyện này, lăn tăn nghĩ chuyện kia. Cái đó mà nó còn trong tâm mình thì tâm chúng ta không thể nào mà định tĩnh và tập trung được. Đấy là trạo cử. Cái thứ hai là hôn trầm thụy miên. Hôn trầm thụy miên là ngồi một lúc và chúng ta thấy tâm mờ đi, có khi chúng ta cũng ngủ gật. Hoặc chúng ta thấy người mình rã rượi, mệt mỏi, không tập trung được vào cái gì cả. Hoặc đôi khi không ngủ gật nhưng mà tâm nó cứ mờ mờ ảo ảo, không nhìn một cái gì rõ ràng, nó cũng gọi là hôn trầm. Cái tiếp theo, cái thứ ba nữa là tham. Tham là gì? Chúng ta thích nghĩ chuyện này, chúng ta thích nghĩ chuyện kia, chúng ta muốn cái này, muốn cái nọ. Những cái đó đều là tham cả. Ngay cả cái việc muốn an tịnh, muốn tập trung cũng là tham. Cái tiếp theo là sân. Sân là sự khó chịu. Chúng ta khó chịu khi tâm mình cứ suy nghĩ lung tung, đấy cũng là sân. Chúng ta khó chịu khi mà ngồi nó mỏi, chúng ta cảm thấy không an vui, không hoan hỉ trong cái việc mà thực hành ngồi thiền và niệm hơi thở vào ra, đó cũng là sân. Rồi cái cuối cùng là gì? Là nghi. Chúng ta nghi ngờ, không biết này đúng hay sai, chúng ta không có đủ lòng tin để mà thực hành. Năm cái loại đó nó còn trong tâm mình thì nó còn che tâm mình, tâm nó không đủ độ định tĩnh để mà thấy được chân lý. Do vậy nên khi nào mà còn năm cái loại này thì chúng ta vẫn còn chưa đủ điều kiện để mà phát sinh trí tuệ. Chứ khi nào mà chúng ta hết hoàn toàn năm loại triền cái này, khi nào hết hoàn toàn hoặc hết vĩnh viễn, đó là khi chúng ta đắc đạo quả A-la-hán, chúng ta giải thoát hoàn toàn. Đến lúc đó chúng ta mới hết một cách vĩnh viễn hoàn toàn năm loại triền cái này. Còn không, lúc này lúc khác chúng ta vẫn có. Do vậy nên cái giai đoạn thứ hai tâm thanh tịnh nó chỉ là gì? Đạt được cái sự vắng lặng của năm loại triền cái này trong một cái thời điểm nào đó, chứ không phải là vĩnh viễn. Khi chúng ta thực hành thiền chỉ, đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì năm cái loại triền cái bị áp chế ở mức độ lâu dài hơn. Sau khi xuất khỏi thiền, năm cái loại đó nó vẫn chưa quay lại trong cả một thời gian tương đối dài. Nhưng mà để đạt được cái mức độ định tâm cao như thế không phải là dễ. Đạt đến tứ thiền không phải là dễ, làm chủ được tứ thiền không phải là dễ. Có một số người không có duyên đối với con đường đó, thực hành rất là khó. Cái thứ hai là chỉ cần đạt đến cận định, là khi chúng ta thực hành niệm hơi thở hoặc một đề mục nào đó, cho đến khi mà chúng ta thấy có quang tướng và chúng ta thấy năm cái loại triển cái nó vắng mặt, thế loại cận định đó nó cũng áp chế được phiền não tương đối. Nó không dài như là khi chúng ta đã đắc các tầng thiền, nhưng mà cũng tương đối để chúng ta trên cơ sở đó thực hành quán chiếu. Cái loại thứ ba gọi là sát na định. Sát na định là gì? Là chúng ta có sự ổn định tạm thời, một cái tạm thời ngắn ngủi hơn cả mới cận định. Chẳng hạn như thế này, khi chúng ta biết một cảm giác nào đó, chúng ta biết cảm giác cảm giác thở vào thở ra, hoặc cảm giác ở bụng, hoặc là một cảm giác khó chịu nào đó, một lúc sau lại một cảm giác khác phát sinh, ví dụ cảm giác ngứa ở chân, còn đau ở vai, và chúng ta liên tục quan sát các cảm giác như thế. Do sự liên tục quan sát các cảm giác thì năm triền cái nó vắng mặt, tâm chúng ta có sự ổn định tạm thời. Đối với cận định và đối với cả toàn định thì muốn phát triển được cao như thế, chúng ta phải tập trung vào một đề mục duy nhất, chẳng hạn là hơi thở, hay là một đề mục màu trắng chẳng hạn, hay là màu vàng, màu gì. Chúng ta chỉ tập trung vào một cái duy nhất và gạt bỏ tất cả những đối tượng khác, thì khi đó chúng ta mới có thể phát triển được cái mức định như thế. Còn trong sát na định thì chúng ta không cần như thế. Bất cứ một cái đối tượng nào ở trong thân và tâm chúng ta mà chúng ta quan sát một cách liên tục như thế, nó cũng đủ đạt đến sát na định và đủ mức để áp chế năm loại phiền não một cách tạm thời. Và lúc đó chúng ta đạt được đến cái giai đoạn thanh tịnh thứ hai gọi là tâm thanh tịnh. Tất nhiên sát na định nó sẽ rất là dễ mất. Do vậy nếu mà có chánh niệm thì phải có chánh niệm một cách liên tục, thì lúc đó chúng ta mới đủ sức để áp chế được năm loại phiền não để mà quán chiếu được, để mà đi tiếp được đến cái giai đoạn thứ ba, thanh tịnh thứ ba. Do vậy cái chỗ này là cái chỗ mọi người nghi nhiều nhất này. Định đến thế nào là đủ? Có cần phải thực hành đến tận tứ thiền xong đó rồi mới thực hành thiền Vipassana hay không? Sát na định có đủ để mà thực hành Vipassana để mà đạt đến đạo quả hay không? Nếu mà người nào nghiên cứu kỹ kinh điển, nghiên cứu thật sâu sắc thì thấy không có cái loại mà không có loại nghi đó. Còn đa phần chúng ta là không nghiên cứu một cách sâu sắc, chúng ta đọc sách này sách kia và chúng ta nghe phương pháp thiền này phương pháp thiền nọ, nghe người này nói người kia nói, nên chúng ta luôn luôn có sự nghi ngờ. Nếu mà hết nghi, muốn hết nghi, một là chúng ta phải nghiên cứu kinh điển một cách thật sự sâu sắc, rất là sâu sắc. Hai là chúng ta phải thực hành dưới sự hướng dẫn của một vị thầy có kinh nghiệm. Và trong quá trình thực hành chúng ta sẽ hết nghi, bởi vì chúng ta thực sự thấy trong quá trình thực hành. Đấy là giai đoạn thanh tịnh thứ hai. Sau khi mà đạt được tâm thanh tịnh, chúng ta sang giai đoạn thanh tịnh thứ ba gọi là kiến thanh tịnh. Lúc đó là bắt đầu chúng ta thực hành, chúng ta chánh niệm, chúng ta sẽ thấy rằng quan sát thân và tâm mình. Chẳng hạn khi mà chúng ta nằm thư giãn, chúng ta thấy rằng cái thân mình nó nằm ở đây, không? Sẽ có lúc nếu mà thực hành thật là tốt, chúng ta sẽ thấy là cái thân mình nó nằm một cục ở đây, mình cảm thấy như nó không phải là mình, nó chỉ là một cái thân, nó chỉ là một cái thân vật chất nằm một cục ở đó. Mà tại sao chúng ta cảm nhận được? Chúng ta cảm nhận được qua tứ đại, cảm nhận được cái địa đại này, cảm thấy cái nặng ở trong tay, ở thân mình nó dí xuống mặt đất. chúng ta cảm thấy phong đại là cái sự chuyển động ở trong mình, hơi thở chuyển động vào ra, những cái chuyển động ở trong cơ thể mình. Chúng ta cảm thấy nhiệt độ nóng lạnh ở trong cơ thể mình. Chúng ta cảm thấy sự kết dính, sự khối liên kết của cái cơ thể mình gọi là thủy đại. Thì chúng ta cảm nhận được tất cả những điều đó và chúng ta cảm nhận à, đây là thân mình. Và khi tiếp tục quan sát, chúng ta sẽ thấy rằng à, có một cái tâm nó tách rời hoàn toàn khỏi cái thân đó. Cái tâm đó biết cái thân đang nằm ở đây, hoàn toàn tách biệt nhau. Rõ ràng cái thân đó, cái thân này nó chỉ là một khối vật chất thôi. Khi chúng ta chết đi, cái tâm không còn ở trong cái thân này nữa, khối vật chất vẫn nằm ở đó, nhưng chúng ta không hề biết gì. Thân với tâm nó không phải là một. Còn bình thường chúng ta vẫn thấy à, mình đây, rõ ràng mình đang ngồi đây, mình đang nghĩ đây. Thân tâm chúng ta hòa và là một, chúng ta không phân biệt được. Thế còn khi mà chánh niệm thật là sâu sắc, thư giãn thật là tốt, chúng ta sẽ thấy rằng à, cái thân nó nằm đó một cục đó, cái tâm nó hoàn toàn tách biệt ra khỏi cái thân. Trên lý thuyết là như thế, nhưng mà trên thực tế, chúng ta khi mà có kinh nghiệm như thế, chúng ta không nghĩ đến chuyện danh sắc phân biệt nữa. Nó hoàn toàn là một cái kinh nghiệm gì đó rất là khó diễn tả. Cũng giống như một người mà kể cho chúng ta về ăn kẹo như thế nào, nhưng chúng ta chưa bao giờ được ăn, thì chúng ta vẫn không hiểu thế nào là cái vị ngọt của kẹo. Nhưng mà khi chúng ta nếm được cái vị kẹo đó, chúng ta sẽ hiểu được nó là như thế nào. Do vậy nên khi mà chúng ta thực hành chánh niệm một cách sâu sắc, chúng ta sẽ trải nghiệm được cái tầng tuệ đầu tiên của thực hành thiền Vipassana, gọi là tuệ phân biệt danh sắc, thấy thân và tâm tách biệt. Thì lúc đó là chúng ta đạt được đến cái tầng, cái chạm xe thứ ba, gọi là kiến thanh tịnh. Chúng ta hiểu rằng ấy là không có một cái tôi nào cả. Chúng ta hiểu rằng cái tôi của chúng ta nó chỉ là sự nương gá giữa thân và tâm, nương gá lẫn nhau, hai cái hoàn toàn tách biệt nhau. Khi hiểu được điều đó, khi chứng nghiệm được điều đó, thì chúng ta đạt được cái giai đoạn thứ ba, gọi là kiến thanh tịnh. Sau khi thực hành tiếp, thì chúng ta quan sát được các quan hệ nhân duyên. À, quan sát như thế nào? Khi chúng ta có ý định thì thân mới làm. Khi chúng ta có ý định đưa tay lên dụi mắt thì lúc đó tay nó mới đưa lên dụi mắt, chứ không tự nhiên tay không bao giờ đưa lên dụi mắt cả, đúng không? Chúng ta quan sát được những cái quan hệ nhân duyên giữa thân và tâm mình, quan hệ qua lại với nhau như thế. Cái thân nó tác động đến cái tâm như thế nào, và cái tâm nó tác động đến cái thân như thế nào. Khi chúng ta đau ốm, khi chúng ta bệnh tật, thì cái sự chán nản nó xuất hiện ở trong tâm mình, các suy nghĩ tiêu cực nó xuất hiện nhiều hơn. Đó là cái thân tác động lại đến tâm, đúng không? Cái tâm tác động đến thân như thế nào? Khi chúng ta giận thôi là tự nhiên thấy mặt mình đỏ lên, hơi thở dồn dập, và một cảm giác nóng bỏng, bức bối xuất hiện ở trong thân mình. Đó là tâm tác động đến thân, đúng không? Thế là khi chúng ta chuẩn bị làm một, chúng ta có ý định làm một việc gì đó, chúng ta có ý định là nhấc chân ra cho khỏi mỏi, thì khi có ý định đó là chúng ta sẽ phát hiện thấy là thân chân, chỗ chân mình hình như là có một cái lực, nó chưa động đậy đâu nhé, nó đã có một cái lực rồi, mình đã cảm tưởng là nó có một cái lực để nó mới nhấc chân ra rồi. Cái sự tác động qua lại rất là vi tế giữa thân và tâm như vậy, chúng ta quan sát. Và lúc đó chúng ta thấy được cái quan hệ nhân duyên giữa thân và tâm. Chúng ta đạt đến một cái tầng tuệ thứ hai. Khi đạt đến tuệ thứ hai này thì chúng ta mới bắt đầu tiến vào cái giai đoạn là đoạn nghi tịnh. Đoạn nghi. Đoạn nghi tức là không còn nghi ngờ nữa. Từ giai đoạn tuệ thứ hai đến tuệ thứ ba là chúng ta đạt được đến cái giai đoạn thanh tịnh thứ tư, gọi là đoạn nghi tịnh. Sau khi đạt được cái tuệ sanh diệt, tuệ thứ tư, sau khi đạt được tuệ thứ tư thì chúng ta mới đạt được đến cái tầng thanh tịnh tiếp theo là đạo phi đạo chi kiến tịnh. Tức là lúc đó chúng ta biết con đường nào là con đường đúng, con đường nào là con đường sai, đường sai chúng ta không còn nghi nữa. Lúc đó gọi là đạo phi đạo chi kiến tịnh. Từ tuệ thứ tư cho đến khi mà chúng ta đạt đến đạo quả thì gọi là đạo chi kiến tịnh, thanh tịnh về con đường. Và khi đạt được đến đạo quả thì chúng ta đến giai đoạn thanh tịnh cuối cùng, chạm xe thứ bảy, gọi là chi kiến tịnh. Bảy giai đoạn rất là rõ ràng, 7 giai đoạn thanh tịnh rất là rõ ràng. Và 7 giai đoạn đó nó cũng tương ứng với 16 tầng tuệ của thiền minh sát. Do vậy đó là cái tiêu chí để chúng ta xác định con đường chúng ta đi, nó rất là rõ ràng, nó không có cái gì là không rõ ràng cả. Nhưng mà có một điều mà mọi người cảm thấy không rõ ràng, mà sư hiểu tại sao mà không rõ ràng, đó là bởi vì chúng ta nghe như thế, chúng ta hiểu như thế, nhưng mà kinh nghiệm thực tế nó hoàn toàn khác với chúng ta, những gì chúng ta nghe và hiểu hoàn toàn khác, kinh nghiệm thực tế hoàn toàn khác so với những gì chúng ta đọc trong sách. Do vậy nên chúng ta, ngay cả khi chúng ta đã đạt được những cái gì mà mình đọc trong sách, chúng ta vẫn không hiểu, chúng ta vẫn không nghĩ là mình đã đạt được cái điều đó, bởi vì nó hoàn toàn khác biệt. Chúng ta nếm đường hoàn toàn khác so với những gì chúng ta đọc về đường, đúng không? Chúng ta ăn cơm hoàn toàn khác so với những gì chúng ta ngồi ở đây mình nhìn người ta ăn cơm. Nhìn người ta ăn cơm không thể nào no được, nhưng mà khi chúng ta ăn cơm chúng ta sẽ no. Chúng ta chỉ ngồi nhà và chúng ta nhìn những người mà đến đây hành thiền, chúng ta không thể nào mà an tịnh tâm mình được. Hoặc chúng ta chỉ ngồi đọc sách về thiền, chúng ta không thể nào mà an tịnh tâm mình. Nhưng mà khi đến đây chúng ta thực sự thực hành, hàng ngày thức khuya dậy sớm, chăm chỉ thực hành chánh niệm, chịu đau, chịu khổ, chịu đủ mọi thứ, thì chúng ta mới có sự an tịnh của tâm mình. Trong quá trình thực hành thiền ấy, thì mới đầu có lẽ là khi mà tôi hỏi có cái điều gì cần hỏi không thì hầu hết mọi người chẳng hỏi. Một ấy là bởi vì chưa có gì để hỏi cả. Hai ấy là khi đã thực hành một thời gian rồi thì thấy cũng chẳng cần hỏi nữa. Bởi vì thực hành một thời gian tự nhiên là mình sẽ hiểu được, mình chẳng cần phải hỏi nữa. Do vậy nên là cứ tiếp tục thực hành, hỏi thì cứ hỏi, nhưng mà sư trả lời thì đấy là kinh nghiệm của sư. Còn khi mình thực hành, tự mình hiểu được thì lúc đó mới là câu trả lời của mình, mới là cái hiểu của mình. Chúng ta tập thư giãn trong công việc thì đôi khi chúng ta làm không kịp, và khi chúng ta cố làm cho kịp thì lại mất thư giãn, chúng ta lại căng thẳng. Làm thế nào để giải quyết được hai cái đó? Khó ha. Đó đơn giản là bởi vì con chưa thực hành đủ, con cần phải một thời gian thực hành. Nói thư giãn nhưng mà không có đơn giản đâu. Như sư dạy mọi người thư giãn, có những người rất lâu mới có thể thư giãn nổi, không có đơn giản. Do vậy tập thư giãn nó cũng là một quá trình. Mà trước hết là con phải tập ở trong, ví dụ như điều kiện hiện nay, trong hoàn cảnh hiện tại này là cái điều kiện lý tưởng để mình tập thư giãn này. Không có điều gì làm mình căng thẳng cả. Mình sống ở một nơi an tịnh như thế này, giữa núi rừng thiên nhiên. Chúng ta không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Chúng ta không có ai giục chúng ta phải làm việc này việc kia cho kịp. Và hàng ngày chúng ta chỉ tập thư giãn, tập thực hành thiền. Đây là cái điều kiện lý tưởng để mình tập thư giãn. Mà trong những điều kiện lý tưởng này mà chúng ta còn không tập thư giãn được thì làm sao trong công việc chúng ta có thể thư giãn được, đúng không? Do vậy nên chúng ta nên tập thư giãn ở trong những cái tư thế, trong những cái lúc mà dễ thư giãn nhất trước đi đã. Tư thế thư giãn nhất là gì? Là khi nằm. Vừa nãy chúng ta trải nghiệm, chúng ta thấy rất rõ. Cả ngày hôm nay chúng ta có thể ngồi thư giãn, chúng ta không thư giãn nổi. Nhưng mà khi nằm xuống chúng ta thấy thư giãn rất là dễ. Và khi chúng ta buông bỏ mọi lo lắng ở một nơi an tịnh, chúng ta càng thư giãn dễ hơn. Do vậy nên nếu mà thế thì mình phải tập thư giãn trong tư thế nằm thường xuyên, hàng ngày đều phải tập. Nhất là buổi chiều sau khi đi làm về thì chúng ta rất căng thẳng. Những lúc đó chúng ta nên tập thư giãn. Trước khi mà lao đầu vào công việc ở trong gia đình, nấu nướng, dọn dẹp, dạy con học hành, chúng ta hãy thư giãn đi đã. Thư giãn 15 phút, 20 phút để chúng ta giải tỏa toàn bộ căng thẳng mà mình chất chứa trong suốt cả một ngày. Và tập một thói quen như thế. Sau một thời gian tập thói quen nằm thư giãn, thì chúng ta sẽ thấy rằng ấy, mình chỉ cần nằm một chút thôi là mình sẽ thư giãn được rồi, chứ không cần phải nằm nhiều nữa. Và dần dần chúng ta sẽ tập nữa gì, là ngay cả lúc ngồi dựa trên ghế chúng ta cũng có thể thư giãn được. Khó hơn một chút là khi ngồi chúng ta cũng thư giãn được. Rồi khó hơn một chút nữa là khi đi kinh hành chúng ta cũng thư giãn được. Khó hơn chút nữa thì mới bắt đầu là chúng ta khi làm việc, chẳng hạn khi nấu cơm chẳng hạn, chúng ta cũng thư giãn được. Làm những công việc trí óc thì khó thư giãn hơn là những công việc tay chân. Do vậy nên trong những công việc tay chân không, chúng ta tập thư giãn trước đi. Chứ bây giờ bảo ngồi trước máy tính mà thư giãn rất là khó. Cái thư giãn còn cần phải kiên nhẫn hơn. Kiên nhẫn hơn. Đừng có tham. Đôi khi mình ép mình quá mức, mình bắt mình phải thư giãn một cách hoàn toàn ngay lập tức. Cái điều đó rất là khó. Chúng ta hãy cố gắng thư giãn trong điều kiện có thể. Chẳng hạn như trong công việc, có những lúc mà mình phải đứng dậy, mình đi từ phòng này sang phòng khác. Trong cái khoảng thời gian đó là chúng ta tập thư giãn. Hoặc là chúng ta xác định cho mình 5 phút một lần chúng ta rời mắt. Chúng ta thỉnh thoảng chúng ta dành 5 phút rời mắt khỏi cái máy tính, mà chúng ta dựa lưng vào ghế một cách hoàn toàn thoải mái, duỗi tay duỗi chân ra, và chúng ta dành 5 phút đó để thư giãn, đúng không? Hoặc chúng ta xác định rằng mỗi khi mình bước chân đi là chúng ta không suy nghĩ gì, chúng ta tập trung một bước chân và chúng ta thư giãn trong lúc đó. Hoặc chúng ta tập thư giãn trong lúc lái xe ô tô, tập thư giãn trong lúc mà lái xe máy. Rất nhiều người đã tập được cái điều đó. Đi xe máy, đi ô tô họ thư giãn được, và họ thấy hoàn toàn đi một cách rất thoải mái. Trước kia mình đi xe máy không thư giãn thì chúng ta cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, ghê gớm, nhất là lúc tắc đường. Nhưng mà khi chúng ta tập được rồi thì chúng ta thấy đi rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Chúng ta không hề thấy đường xa, không hề thấy mệt mỏi nữa. Nên chúng ta tập thư giãn trong rất nhiều cơ hội thư giãn. Khi đợi đèn xanh đèn đỏ, thay vì chúng ta bóp còi inh ỏi, chúng ta nháo nhào nhào lên, thì chúng ta thả lỏng ra, bỏ tay ra khỏi ghế đông xe, thư giãn lấy cái tay mình ra, thư giãn khuôn mặt mình, và một cách bình tĩnh đợi cho đèn xanh nó bật để chúng ta đi. Đúng không? Ít nhất chúng ta cũng được 1 phút, 2 phút thư giãn. Trong khi đó đối với những người khác, 1 phút, 2 phút đó như là địa ngục. Mắt họ cứ dán vào cái đèn, mắt họ cứ dán vào cái dãy số mà nó nhảy đếm ngược lại để cho đợi đèn xanh nó bật lên để họ phóng vụt qua ngã tư. Rất là căng thẳng. Tại sao phải như thế? Đối với người ta, những giây phút đếm ngược đó như là địa ngục. Rất là căng thẳng, mệt mỏi, rất là bất an. Thì đối với chúng ta, 1 phút, 2 phút đợi đèn xanh đèn đỏ, đó là những giây phút bình an hiếm hoi mình có thể có được. Chúng ta có rất nhiều giây phút như thế, tập thư giãn như thế. Đừng bao giờ nghĩ rằng ấy là đợi mình làm hết xong công việc mình mới thư giãn. Đừng bao giờ nghĩ rằng khi chúng ta trả hết nợ chúng ta mới thực hành thiền. Đừng bao giờ nghĩ rằng đợi lúc về hưu lúc đó tôi sẽ xuất gia. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Nếu mà chúng ta nghĩ như thế, đến tận lúc chết chúng ta vẫn không thực hành được. Mà chúng ta hãy nghĩ là như này, mình cũng có 24 giờ như mọi người. Chúng ta có rất nhiều giây phút, rất nhiều cơ hội để chúng ta thực hành. 5 phút cũng thực hành, 2 phút cũng thực hành. Và nếu mà làm như thế thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ thấy rằng mình có rất nhiều thời gian để thực hành. Hãy tập từng chút một bạn ạ, nhé. Và hết sức kiên nhẫn. Hết sức kiên nhẫn. Dần dần con sẽ làm được điều đó. Nó không thể ngày một, ngày hai. Con hãy tập trong những lúc mà có khả năng tập được nhất. Những công việc mà liên quan đến đầu óc, những công việc mà liên quan đến máy tính là những cái khó thư giãn nhất. Con đừng đặt một yêu cầu quá cao là ngay lúc đó mình thư giãn được trong công việc đó, mà trong những lúc khác mình hãy thư giãn. Thư giãn và thoải mái thì dần dần con sẽ làm được, là bất cứ công việc nào con cũng thư giãn. Từ ngày mai chúng ta lấy sự thoải mái, lấy sự thư giãn là mục đích chính. Mục đích chính trong lúc nằm, lúc ngồi, lúc đi, lúc đứng, chúng ta lấy sự thoải mái và thư giãn là mục đích chính. Trước khi đạt được đến sự thoải mái và thư giãn, không làm bất cứ một việc gì khác. Chưa có sự thoải mái và thư giãn, không được tập trung vào hơi thở. Chưa có sự thoải mái và thư giãn, không được làm bất cứ một điều gì khác. Khi có sự thoải mái và thư giãn, tự khắc mình sẽ biết mình một cách tự nhiên, biết hơi thở một cách tự nhiên. Hãy làm điều đó nhé. Từ ngày mai làm điều đó và bắt đầu chỉnh pháp về điều đó.